Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị đây trong chương trình thể thao đầu tiên cũng mở ra một tuần mới của chúng ta. Chúc quý vị một tuần thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và làm việc hiệu quả. Như thường lệ thì bình luận viên Việt Hoàng trở lại với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, vài tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã nhắc tới một cái niềm tự hào của nước Úc, đó là Piastri, ngôi sao mới trên đường đua F1. Thế nhưng một lát nữa đây tôi muốn anh phân tích kỹ hơn về cái chặng đua mới nhất tại Italy. Nhưng mà bây giờ đang là cái giờ phút khá là nóng của giải A-League khi mà các đội bóng bước vào những trận bán kết của mùa giải rồi. Và bán kết thì có lượt đi lượt về. Kết quả mới nhất là như thế nào và chúng ta đáng quan tâm tới những thế lực nào trong giải đấu này ạ?
Vâng, ở trong hai cái trận bán kết lượt đi thì cái cặp đấu đầu tiên là giữa Western United và Melbourne City. Thì Melbourne City, đây là hai đội bóng đều đến từ khu vực Melbourne. Thế nhưng mà Melbourne City đã có chiến thắng vang dội với tỷ số là 3-0 và gần như là họ đã nắm được một tay một chiếc vé vào trận Grand Final rồi. Thế còn ở cái trận bán kết còn lại, nó là cuộc đối đầu giữa hai thế lực. Melbourne Victory là đại diện cho, có thể nói là đại diện cho một đội bóng, một trong những cái thế lực thống trị cái giải A-League. Và đội bóng thứ hai đó chính là Auckland FC, đó là một gã tân binh mới. Thế nhưng mà trong cái trận đấu bán kết lượt về ở lượt đi thì Auckland FC đã giành chiến thắng 1-0 trước Melbourne Victory, và chính vì thế mà họ có lợi thế ở trong trận lượt về được thi đấu ở Auckland khi gặp Melbourne Victory. Có thể nói đây là một cái hiện tượng khi mà Auckland FC mặc dù là mới gia nhập giải A-League mà thôi, nhưng mà họ đã xếp đầu ở vòng thi đấu vòng bảng và giành được cái chức vô địch ở vòng bảng, và bây giờ họ lại có lợi thế khi mà thi đấu trận lượt về với Melbourne Victory, và rất có thể là trong cái trận chung kết Grand Final sẽ là cái cuộc thi đấu giữa Melbourne City và Auckland FC. Và nếu như Auckland FC giành được cái chức vô địch ở trong cái trận Grand Final thì đây có thể nói là một cái kỷ lục, một đội bóng lần đầu tiên gia nhập và lại có thể làm được điều này. Trước đây thì Western United mới gia nhập cũng đã gây làm mưa làm gió nhưng không thể giành được chức vô địch trong cái mùa giải đầu tiên của mình.
Và chúng ta sẽ hướng tới trận bán kết lượt về tại A-League để cùng quý vị bình luận thêm cho giải đấu khá hấp dẫn trong thời điểm hiện nay này. Nhưng mà bây giờ thì phải trở lại ngay với cả F1 Italy, bởi vì Piastri vừa có được cái xuất phát đầu tiên rất là thuận lợi. Tuy nhiên rất là đáng tiếc là anh không mang về được cái chiến thắng rất quan trọng trong cái vòng đua tại Italy ạ.
Vâng, cái trường đua Imola ở Italy là một trong những cái trường đua rất là khó, và để vượt ở trong cái trường đua này gần như là không thể. Và Piastri thì đã có một cái vòng phân hạng tuyệt vời khi mà xuất phát ở vị trí rất đầu, và đứng sau Piastri là George Russell và Max Verstappen. Thế nhưng mà ở trong cái khi mà trận đua ở trong trận đua chính thức thì lúc xuất phát thì Piastri đã có một chút lơ là, và chỉ một chút lơ là đấy thôi đã tạo ra một cái khoảng trống, và Max Verstappen đã tận dụng cái sai lầm của Piastri, tức là anh phanh hơi sớm, và cái việc phanh hơi sớm đã khiến cho Max Verstappen phanh muộn hơn, đạt tốc độ vào góc cua đầu tiên cao hơn, và qua đó đã vượt qua Piastri ở ngay trong cái khúc cua đầu tiên và vươn lên dẫn đầu. Thì Piastri biết ngay đây là cái lỗi của mình và tiếp tục bám đuổi Max Verstappen. Thế nhưng mà tiếp đó thì đội đua McLaren lại tiếp tục mắc lỗi khi mà Piastri sau khi bám đuổi Max Verstappen trong khoảng thời gian thì chiếc lốp của Piastri dường như nó không còn bám đường nữa. Và cái lúc này thì đội đua McLaren quyết định là đưa Piastri vào pit sớm thay lốp và bơm xăng để có thể vượt qua Max Verstappen ở trong phần lại còn lại của cuộc đua. Thế nhưng mà mọi điều toan tính của McLaren đã hoàn toàn phá sản khi mà thứ nhất là trận đua này đã có hai cái safety car, và dẫn đến là những cái lợi thế về thanh lốp của Piastri không đem lại hiệu quả. Và thêm vào đó nữa thì ở trên cái trường đua Imola thì có một điều rất là nhiều các cái chuyên gia nói rằng là Có những lúc thì chiếc lốp của bạn nó sẽ không bám đường, thế nhưng mà nếu mà đua tiếp thì một khoảng thời gian sau thì gọi là bám đường. Và cuối cùng thì Max Verstappen đã tận dụng một cái sai lầm rất là nhỏ của Piastri và giữ vững được cái vị trí dẫn đầu và giành chức vô địch ở cái đường đua Imola. Thì có thể nói là sau cái chặng đua này thì đây là một bài học rất là lớn cho Piastri, và Piastri có thể nói lại thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch tương lai, khi mà sau cái chặng đua này thì Piastri có thể nói là cái câu nguyên văn mà cô đã nói là sống và học tập, và nhận ra cái lỗi ở trong cái khúc cua đầu tiên, và Piastri còn nói rằng là tôi học được điều này và lần sau tôi sẽ không để cái lỗi này xảy ra nữa. Và Piastri cũng rất là điềm tĩnh và còn nói rằng là chiếc xe của tôi thì sẽ không không nhanh bằng chiếc xe của Red Bull ngày hôm nay, và chiếc xe của Red Bull thì nhanh hơn ở một số trường đua, ví dụ như là cái trường đua ở Nhật Bản, Suzuka, hay trường đua ở Imola, những cái trường đua mà có rất là nhiều các cái đoạn đường tốc độ cao và những cái khúc cua mà chiếc xe không cần phải giảm quá nhiều tốc độ, thì đây chính là lợi thế của Red Bull. Và Piastri hiểu được điều này, và với những gì mà Piastri học được ở trong cái chặng đua ở Italy này thì theo tôi nghĩ nó sẽ giúp cho Piastri rất là nhiều ở trong phần còn lại. Mặc dù về vị trí thứ ba thì nhưng mà Piastri vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp và hơn cái người đồng đội của mình là Norris 13 điểm, và còn Max Verstappen thì xếp thứ ba trên bảng tổng sắp các tay đua tới thời điểm này.
Vâng, F1 không chỉ có Red Bull hay là McLaren, chúng ta còn có Ferrari. Và hiện tại giới chuyên môn, những người bình luận thể thao đang đánh giá cái sự vươn lên rất là mạnh. Phải chăng trong mặt kép đây là cái sự trở lại vô cùng lợi hại của đội đua này ạ?
Vâng, Ferrari thì ở phòng phân hạng đã có một phòng phân hạng rất là tệ, bởi vì là có một cái từ là P-nowhere, tức là xuất phát không ở đâu cả, tức là Ferrari không nằm ở 10 chiếc xe xuất phát đầu tiên, mà Lewis Hamilton và Charles Leclerc kết thúc ở vị trí thứ 10 và xuất phát ở vị trí thứ 11 và 12. Thì đây có thể nói là Imola là có thể nói là sân nhà của Ferrari, thế nhưng mà cả hai cái đua này đều không có được vị trí xuất phát rất là tốt. Thế nhưng Lewis Hamilton cho thấy là những cái bản lĩnh và kinh nghiệm của nhà vô địch thế giới, khi mà anh đã có một chặng đua hay nhất trong chiếc xe và trong màu áo của Ferrari, khi mà từ vị trí thứ 11 là vươn lên xếp ở vị trí thứ tư, và sau cái chặng đua này kết thúc thì Lewis Hamilton còn nói rằng là there are more to come from Ferrari, tức là mọi người hãy chờ đón, Ferrari sẽ còn mạnh hơn ở trong những chặng đua sau.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta đến FA Cup với một bất ngờ. Bởi vì cái tên mà vô địch mùa giải năm nay tại FA Cup là một đội bóng mà trước đây đã từng có những cầu thủ của Úc thi đấu, đó là Crystal Palace, rất thành công. Và lần này họ đã lên ngôi vô địch. Đây phải chăng là một cái dấu ấn lịch sử của đội bóng này ạ?
Vâng, Crystal Palace trong trận chung kết Cúp FA vừa rồi thì giành chiến thắng 1-0 trước Manchester City. Thì đây là trận đấu cũng để lại rất là nhiều cảm xúc và nhiều nhiều điều phải bình luận. Thế nhưng mà trước hết là xin chúc mừng Crystal Palace và các cái cổ động viên của họ, bởi vì đây là chức vô địch đầu tiên trong cái lịch sử của câu lạc bộ. Và mặc dù ở mùa giải này Crystal Palace xuất phát có một khởi đầu rất là tệ, thế nhưng mà các cầu thủ và huấn luyện viên của họ đã có thể nói đã kết thúc mùa 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 giải trên một cái đỉnh cao, đó là giành chiến thắng trước Manchester City 1-0 tại sân Wembley. Có rất là nhiều đáng nói, điều đáng nói ở trong cái trận chung kết này. Đầu tiên thì là Manchester City, trong một pha tấn công của Manchester City thì thủ môn của Crystal Palace đã sử dụng tay chơi bóng ở ngoài vòng cấm địa. Thế nhưng mà trọng tài cũng như là VAR thì đã không đuổi thủ môn của Crystal Palace ra khỏi sân, mà chỉ bị phạt thẻ vàng, rồi trận đấu vẫn được tiếp tục. Tiếp theo, Manchester City mặc dù bị dẫn trước 1-0 ở phút thứ 16, nhưng mà có một quả penalty ở phút thứ 36. Thì đây, cái quả penalty này Haaland đã cầm bóng, nhưng sau đó anh hôn bóng và không dám sút và đưa cho người đồng đồng đội của mình là Omar Marmoush. Và cái tiền đạo trẻ Omar Marmoush đã sút quả penalty, thì nhưng mà bị thủ môn của Crystal Palace cản phá. Và chính vì thế mà có rất là nhiều điều đáng nói đây. Thứ nhất là tại sao Haaland không có đủ dũng cảm để sút quả penalty này, đúng không ạ? Bởi vì là Haaland có 9 trận chung kết chơi ở sân Wembley, thì nhưng mà anh chưa ghi được một bàn nào ở trong trên 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 trong các trận chung kết ở sân Wembley cả. Và thứ hai nữa, rất là nhiều người nói rằng là nếu như là Ronaldo hay là Messi thì không bao giờ Ronaldo hay Messi đưa nhường quả bóng đấy cho ai cả, nhường quả penalty họ luôn luôn nhận trách nhiệm ở những cái lúc những cái thời điểm quan trọng nhất. Dù có đá ra ngoài họ cũng dẫn sẵn lẫn nhận trách nhiệm, thế nhưng Hà Lan đã không đủ dũng cảm để thực hiện quả penalty này. Và điều đó là một cái chứng tỏ cho việc là Hà Lan có lẽ chưa ở cùng đẳng cấp, không không nói về kỹ thuật, không nói về 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 chuyên môn, chỉ nói về tinh thần thôi, thì chưa đủ bản lĩnh để như những cái người trước đây như là Modric hay là Messi hay là Ronaldo, những người mà sẵn sàng lãnh trách nhiệm sức ép lớn nhất ở những cái thời điểm khó khăn nhất để trong màu áo câu lạc bộ của mình. Và cái điều thứ hai ở đây là rất nhiều người nói rằng là nếu như thủ môn của Crystal Palace là Dean Henderson bị đuổi ra từ trước đó thì có lẽ anh không còn ở trên sân để mà cứu cái quả phạt đền đấy. Nên chính vì thế mà trận đấu sau trận đấu này thì khi trận đấu kết thúc thì Pep Guardiola đã ra có những cái lời nói với thủ môn của Crystal Palace sau trận đấu. Thế nhưng dù sao đi nữa, bóng đá luôn luôn có, vì chúng ta là con người và bóng đá thì cũng vẫn là, dù chúng ta có dùng máy móc đi nữa thì nó cũng không hẳn là 100% là mọi quyết định đều sẽ suôn sẻ. Và chính vì thế mà bóng đá có những cái giây phút mà theo tôi nghĩ rất là đẹp, bởi vì nếu không có những cái pha gây tranh cãi như thế thì có lẽ Crystal Palace sẽ không giành được cái chức vô địch đầu tiên trong cái lịch sử của câu lạc bộ của mình. Và theo tôi nghĩ Manchester City có thể vin vào cái quyết định mà không tốt cho họ, thế nhưng mà dù sao đi nữa họ vẫn có cơ hội để gỡ hòa, vẫn có cơ hội để vươn lên, thế nhưng họ đều bỏ qua những cái cơ hội đó. Và đây là năm thứ hai liên tiếp mà Manchester City để thua trong trận chung kết cúp FA FA Cup, và có lẽ mùa hè này sẽ là một mùa hè mà huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ thay đổi đội hình của Manchester City rất là nhiều để mùa sau họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
Vâng, và hy vọng rằng những cái điều mà người hâm mộ mong đợi từ các đội bóng lớn nó sẽ được thỏa mãn phần nào đấy, bởi vì đây luôn luôn là những cái đội bóng mang tên của thành công. Nhưng mà đối với những người mà yêu bóng đá đẹp thì tôi nghĩ rằng cũng như anh nói đó, đôi khi chính cái sự không chính xác hoặc là khó biết được nó có chính xác hay không trong những cái pha bắt lỗi, nó lại tạo nên cái sự hấp dẫn của bóng đá. Đối với giải Ngoại hạng Anh hay là bóng đá Anh thì tôi nghĩ rằng là các ngôi sao họ cũng vẫn phải tiếp tục phát triển, đặc biệt là những cái cầu thủ trẻ. Các cầu thủ trẻ muốn phát triển mà có được cái tầm bản lĩnh để đạt đến mức độ mà vươn tầm như là Ronaldo hay Messi, chắc chắn họ cần phải học hỏi rất là nhiều và phải trau dồi, phải tôi luyện rất là nhiều, chứ không đơn giản chỉ là về thể hình, chỉ là về kỹ chiến thuật mà họ có được trong mình. Bởi vì tôi đã từng theo dõi những cái bộ phim tài liệu nói về những cái chỉ số của Hà Lan thì phải coi đây là một trong những cầu thủ vượt trội trên thế giới hiện nay về tất cả những chỉ số đó. Về tốc độ, khả năng cầm bóng và khả năng dứt điểm như thế nào, về thể hình của anh thì không thể nào chê được rồi. Tuy nhiên, đúng như bình luận viên Việt Hoàng đã phân tích, yếu tố đẳng cấp, yếu tố bản lĩnh, nó mới làm nên một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa anh Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta sẽ đến với Rome Master 1000, và đây là một giải đấu mà một lần nữa người ta phải xướng tên tới Alcaraz, thưa anh.
Rome Master được thi đấu trên sân nhà của Sinner. Jannik Sinner được trở lại sau cái án cấm thi đấu 3 tháng vì doping, và Sinner đã thẳng tiến vào trận chung kết gặp Alcaraz. Thế nhưng mà trước khi mà trận đấu này diễn ra thì rất là nhiều các người chuyên môn và đặc biệt là Andre Agassi còn nói rằng là Alcaraz có lợi thế hơn rất là nhiều so với Sinner, mặc dù được thi đấu trên sân nhà. Bởi vì thi đấu trên mặt sân đất nện của Rome thì Alcaraz có khả năng di chuyển tốt hơn rất là nhiều. Những cái mặt sân nào mà cần phải di chuyển lanh lẹ hơn, soạt để cứu bóng thì Alcaraz đều có lợi hơn. Và Alcaraz khi mà anh soạt cứu bóng và khi mà di chuyển, anh có một cái khả năng giữ thăng bằng rất là tốt. Và đây chính là lợi thế của Alcaraz. Và đúng như Agassi đã dự đoán thì Alcaraz nhập cuộc với Jannik Sinner. Và trong set đầu tiên thì hai tay vợt có thể nói là khá là cân bằng khi mà Alcaraz chỉ giành chiến thắng 7-6. Thế nhưng ở set đầu thứ hai thì Alcaraz sau đấy sự vượt trội của mình trên sân mặt sân đất nện thì giành chiến thắng 6-1 và qua đó giành chức vô địch của Rome Master. Và tới thời điểm này ba cái giải sân đất nện quan trọng nhất là ở Monte Carlo, ở Madrid và Rome thì người sở hữu các chức vô địch đều là Alcaraz. Và chính vì thế mà khi mà cái giải Roland Garros diễn ra vào tuần này, bắt đầu diễn ra khởi tranh vào tuần này, thì Alcaraz sẽ là ứng cử viên số 1 dành cho cái giải Roland Garros, khi mà anh cũng đồng thời là nhà vô địch trong mùa giải năm ngoái. Không phải dĩ nhiên, không phải mà ngẫu nhiên mà một nửa số vô địch của Alcaraz, cả Grand Slam cũng giải ATP hay là Master, đều đến từ các mặt sân đất nện. Còn Jannik Sinner thì trong các cái danh hiệu của mình chỉ có đúng một danh hiệu ở trên sân đất nện mà thôi. Còn các cái danh hiệu của Jannik Sinner đều đến từ những mặt sân cứng, những mặt sân mà không tốt cho những cái tay vợt cần phải di chuyển xoạc để cứu bóng. Mà mặt sân cứng thì bóng bay rất là nhanh, để những cái cú phát hay những cú đánh vào hai góc của Jannik Sinner rất là khó có thể cứu bóng được. Và chính cái điều này sẽ xem là cái sự đối lập về phong cách giữa Jannik Sinner và Akoas thì sẽ là một cái cuộc cạnh tranh rất là lớn cho hai cái tay vợt này từ giờ đến cuối mùa giải, khi mà chúng ta sắp tới có Roland Garros và mặt sân cỏ ở Wimbledon sẽ là lợi thế cho Akoas, nhưng sau đấy thì giải Mỹ mở rộng và giải ATP Final sẽ là mặt sân cứng là lợi thế cho Jannik Sinner. Chúng ta sẽ tự xem là từ giờ đến cuối mùa giải hai tay vợt này, tay vợt nào giành được nhiều danh hiệu Grand Slam và các cái giải ATP và Master hơn.
Vâng, đó là những giải đấu mà mọi người chờ mong. Tuy nhiên trong tuần vừa rồi đó, nếu mà theo dõi thể thao quốc tế thì người ta lại bình luận khá là nhiều về một cái chi tiết, đó là bây giờ không nhắc đến nhiều Novak Djokovic trong vai trò là một vận động viên hay là một ngôi sao nữa, mà người ta lại nhắc tới anh trong cái vai trò rất có thể là một cái ông thầy cực kỳ là hay trong tương lai. Bởi vì vừa rồi thì Medvedev có đưa ra một cái bình luận, đó là nếu như anh Djokovic không còn thi đấu nữa thì rất là mong anh sẽ làm huấn luyện viên cho tôi. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào về cái cách mà Medvedev gọi là mở ra một cái cơ hội để hai người cùng hợp tác?
Vâng, chúng ta cũng biết rằng là Djokovic thì được gọi là GOAT, đúng không? Là tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử.
Yeah.
Bởi vì Djokovic giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất, phá vỡ tất cả mọi kỷ lục, và gần như là mọi kỷ lục trừ kỷ lục trên sân đất nện thì là do Nadal nắm, còn tất cả những cái kỷ lục con số về tennis thì Djokovic là người nắm, và hiện giờ anh vẫn là tay vợt huyền thoại sống, vẫn đang thi đấu, đúng không? Và chính vì thế mà tôi không ngạc nhiên khi mà Medvedev ngỏ lời ngay trực tiếp với Djokovic khi mà Djokovic đang cân nhắc cái việc có giải nghệ hay không giải nghệ. Bởi vì Djokovic là một người mà theo tôi nghĩ không chỉ về thể lực mà có một bộ óc và một cái sức mạnh về tinh thần rất là lớn. Nếu không có, như chúng ta đã biết là khi một cầu thủ lớn không phải là xuất sắc về kỹ thuật hay là chuyên môn, mà là nó nằm ở cái tinh thần và ở cái bộ não. Và Djokovic là cái sự khác biệt. Và chính vì thế mà Medvedev tôi nghĩ là rất là khôn khéo khi mà ngay lập tức đưa ra lời mời nếu như Djokovic có gác vợt. Và theo tôi nghĩ thì Djokovic nếu như anh gác vợt thì anh cũng sẽ tiếp tục làm công tác chuyên môn đến tennis, và đó chính là làm huấn luyện viên. Và chắc chắn là tay vợt nào mà có Djokovic ở trong cái ban lãnh đạo của mình, ban huấn luyện của mình, thì theo tôi nghĩ tay vợt đó sẽ có khả năng rất là lớn giành các danh hiệu Grand Slam. Và Medvedev bây giờ thì chúng ta biết là rất là khó có thể cạnh tranh được với những tay vợt trẻ hơn như là Jannik Sinner hay là Alcaraz. Và chính vì thế mà những cái tip và những cái điều chỉnh về chiến thuật của Djokovic sẽ có lợi cho Medvedev hơn rất là nhiều trong những trận đấu gặp những cái tay vợt trẻ.
Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.